đã qua cái giai đoạn sinh chưa? À, qua rồi. Bây giờ nó đang trụ, mà nó có đang ở chỗ dị không? Dị là biến dị, là thay đổi. Tuy nó như là đứng yên bất động vậy, nhưng mà nó đang có thay đổi không? Cái mặt mình như thế này, nó có đang dị không? Có đang đổi để già nhăn đi không? Cái giọng nói của mình nó có đang đổi để khàn đục hơn một chút trong từng ngày không? Có. Thì cái đó là cái tướng dị. Mà chúng ta có bao giờ lưu ý và quan sát điều này không? Không. À, rồi tới khi mình đi đưa đám ma, hoặc là một cái đám ma người thân thì mình lo khóc lóc, hoặc là thế này thế kia, còn đi đám ma người ta thì mắc tụng kinh. Mà mình có quan sát cái tướng diệt trong đó không? Đó. Thì nhìn cái hoa cũng vậy, tri viên hoặc là băng rẫy hoặc là băng hoa, hoặc là những người đi quét sân chùa mỗi sáng, thấy cái xác hoa tàn, có bao giờ mình quan sát tướng diệt ở đó không? Không. À, thì một trong những cái pháp tu là quan sát cái sinh trụ dị diệt ở các pháp xảy ra chung quanh chúng ta. Điều này có lợi không quý vị ha? Có lợi không? Thứ nhất là tâm mình không tạp loạn. Thứ hai, mình thật sự biết rõ cái vô thường biến chuyển trong đời sống. Thì như vậy, càng rõ cái vô thường thì cái tâm dính mắc tham ái nó càng mỏng nhẹ đi. Đó là cái quan sát bên ngoài. Còn người tu thiền chúng ta, mình thường hay xoay ra quan sát bên ngoài hay là quan sát bên trong? Như các em ở trong lớp, quý vị sao? Tuy mình vẫn đi làm việc, vẫn nói năng, mà mình có thường thường theo dõi tâm niệm mình không hết? Có. Thường thường khi mà mình gặp một việc thích ý hoặc là một việc bất như ý, quý vị có, như là mình có hai con mắt, một con mắt nhìn ra và có một con mắt mình đang thầm nhìn cái biến chuyển của nội tâm, có không? Có. Hễ mình có biết tu là mình có cái này. Thì chúng ta thường hay ứng dụng cái này là cái lối quán xét tâm niệm của chính mình. Rồi nhờ cái xoay ngược quán xét lại này, cái là phản quan tự kỷ này đó, thì mình bớt đi, mình bớt bớt theo những cái duyên bên ngoài, bớt mất mình. Rồi nếu mà cái quán sát bên trong này mà tới một cái mức thuần thục, thì thay vì phản chiếu nó sẽ trở thành hồi quan. Phản chiếu thay vì phản quan nó trở thành hồi quan, là lúc đó mình sẽ quán sát chính cái ánh sáng tự tâm. Nói cụ thể hơn là mình rõ biết cái tánh biết nơi mình rất rõ. Thì lúc đó thay vì phản quan các cái hiện tượng tâm thức sanh diệt bên trong, nó trở thành hồi quan xoay cái ánh sáng chân thật rõ ràng nơi mình. Đó là những cái nghĩa sâu cạn của chữ quán sát. Trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Tất cả những cái niệm, cái suy nghĩ và cái quán sát của mình, nếu nó xoay quanh những cái pháp lầm, pháp chân thật, thì đó là thiện pháp. Không đợi phải là bố thí trì giới nhẫn nhục, tất cả những cái đó là đương nhiên là thiện pháp. Nhưng mà khi mình giữ tâm thanh tịnh, có phải là thiện pháp không? Đó là pháp chân thật, là thiện pháp. Thành ra một câu như thế này mà sẽ tùy cách ứng dụng, có chỗ ứng dụng cạn sâu tùy theo cái tu tập của mình. Người đời người ta có ứng dụng câu này không quý vị hết? Đố quý vị, người đời người ta có ai mà trú dạ thường niệm tư duy quán sát không? Có trường hợp nào? Có trường hợp nào? Lúc bất như ý thì người ta cũng trú dạ thường niệm tư duy quán sát, có không quý vị? Có. Khi mình buồn, mình giận cái gì quá thì mình cũng đêm ngày cứ nhớ chuyện đó hoài. thì lúc đó không phải là tư duy quán sát thiện pháp nữa, mà nó là gì? Nó là bất thiện pháp, phải không? Khi mình buồn phiền sân hận này nọ, vì vậy hễ nhớ thiện pháp thì sẽ không nhớ những cái bất thiện pháp. Còn có những trường hợp không phải là buồn phiền bất như ý, mà những cái việc mình đang bận tâm thì người đời người ta vẫn nhớ nghĩ. Ví dụ như Huyền Giải vừa mới nói là những nhà bác học, những nhà bác học khi người ta nghiên cứu một cái công trình gì đó thì họ cứ chuyên tâm trong cái việc đó, và họ quên hết tất cả những cái việc chung quanh, không còn nhớ gì cả. Người ta kể chuyện một nhà bác học, ổng đi ngoài đường á, mà ổng chuyên suy nghĩ, ổng tại vì đang có một cái phát minh mà chưa có phát minh xong, tới nỗi ông đi quá khỏi cái nhà rồi. Thì tới hồi mà ổng sực nhớ ra thì ổng mới không biết là ủa, đi quá cái nhà mà không biết cái nhà mình ở đâu, tại cái đầu óc nó quá chuyên chú trong cái việc đó rồi. Rồi bây giờ không biết là bây giờ mình trở, không biết cái khúc này là nó đường nào để mà trở về nhà nữa. Thì ổng mới ngoắc một cái con bé nhỏ nhỏ, ông nói cháu ơi, chỉ dùng cho bác nhà của người gì đó, là ổng nói tên ổng á. Thì cái con bé nó mới cầm tay nó dẫn về đúng cái nhà. Cái nó thì ông này ông rất là hoan hỉ, ông vò đầu nó, ông nói cảm ơn cháu. Thì cái con bé này nó mới nói là không có gì đâu ba, bây giờ tới giờ đi ăn cơm. Má đang chờ. Thì ổng tức là hỏi nhà, muốn về nhà, nhưng mà trong đầu óc vẫn còn chuyên chú tới cái vấn đề mà chưa ra, tới nỗi mà nhà cửa con cái gì mà không quên láo hết trơn đó. Thì câu chuyện này được ghi lại trong cái tập Danh Nhân Thế Giới. Thì cô không nhớ tên bác học, nhưng mà những chuyện trong đó thì không biết người ta ghi lại như vậy đó. Thì người ta hay gọi bác học đảng trí. Thì cái đảng trí này có là vì nó bị tập trung quá mạnh vào một việc chuyên nhất, cho nên những chuyện khác nó biến thành đảng trí. Cái đó là mới đích thực là tú dạ thường niệm quán sát tư duy. Còn chúng ta nếu mà được như vậy thì sẽ một ngày, hai ngày, ba ngày vân vân chứng quả A-la-hán ngay lập tức, chứ gì nữa. Mà còn cho đến hôm nay mình vẫn là một chúng sanh chay thì đủ biết là mình miên mập tới đâu, phải không? Thành ra đọc tới ngang đây rồi mình mới thấy chuyện tu không nói dễ, không nói khó. Ngày xưa mà hồi nhỏ đọc kinh A Di Đà thì mình cứ nghe nói là hoặc nhất nhật, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, phải không? Nhất tâm bất loạn thường niệm danh hiệu á, đó thì sẽ được Phật đến rước chẳng hạn. Rồi trong các cái kinh A Hàm vẫn nói là hoặc một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày mà nếu thường niệm tứ niệm xứ thì sẽ chứng quả A La Hán. Và trong các vị thiền sư của chúng ta, cô không nhớ ngày nào có nói một câu là nếu ông trong một ngày, hai ngày, ba ngày miên mật không gián đoạn mà không chứng ngộ thì chặt đầu lão tăng đi đó. Hoặc là nếu mà tôi nói sai thì sẽ đọa vào địa ngục bạc thiệt chẳng hạn. Tất cả các ngài đều nói rất là chắc chắn, nhưng mà vẫn không đủ sức thuyết phục mình, phải không? Cho nên cuối cùng mình vẫn cứ tu nhàn nhàn, chứ không có tú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Cho nên cái câu này quý vị tất cả chúng ta đều ráng nhớ. Thì từ hôm mà cô dò cái bài này á, thì cô mới nghĩ trong bụng, bây giờ trước khi dạy mình ráng thực hành. Cái cô mới nói bây giờ mỗi ngày mình ráng tú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp mà sao nó vẫn lọt tớt đi đâu á, nó vẫn hay quên. Thì đủ biết là cái tập khí hay quên này của chúng ta nó sâu dày lắm rồi. Và tới hôm nay khi đủ duyên để học cái câu này thì chúng ta đã nên ứng dụng chưa hết, phải không? Thì tuy là mình sẽ vẫn còn thưa hở như đã từng thưa hở, nhưng mà dù sao mình lưu tâm tới và đặt một cái quyết tâm trong này thì nó sẽ khá hiển hơn đôi chút. Và nhớ Phật dạy là thường trú dạ, thường niệm, tư duy, quán sát. Nó có 3-4 cấp độ. Ngày đêm đừng có gián đoạn. Trước khi đi ngủ để tâm nơi pháp tu rồi ngủ. Vừa thức dậy là thức dậy với pháp tu của mình.